Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.
Việt Nam lọt top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.
Linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn nhân lực du lịch.
Nổ khí ga tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, rất may không có thương vong về người.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tham gia chủ trì kỷ niệm Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất.
Người dân Indonesia sơ tán khẩn cấp sau động đất 7,3 độ Richter. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Chỉ số tổng hợp PAPI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022 của Hà Nội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu nhóm 1. Tuy nhiên, so với năm 2021, chỉ số tổng hợp PAPI 2022 của Hà Nội giảm và có tới 5 trên 8 chỉ số thành phần giảm. Do đó, bên cạnh việc phát huy kết quả tích cực, thành phố sẽ nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số PAPI năm 2023. Nguyên nhân giảm điểm chỉ số tổng hợp là do người dân đánh giá việc tiếp nhận thông tin chính sách pháp luật từ chính quyền chưa kịp thời hữu ích tin cậy, phải chi phí để lấy thông tin. Chưa được biết, chưa được tham gia ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa biết nơi công khai bảng giá đất, chưa biết mục đích thu hồi đất, tình trạng mức độ tham nhũng của cán bộ công chức tại địa phương tăng lên ở các vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng. Người dân cũng đánh giá giảm đối với chất lượng dịch vụ công ích của thành phố, y tế và bảo hiểm y tế, giáo dục tiểu học, cung cấp điện. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường cho biết, thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ lập báo cáo phân tích chi tiết, đánh giá những mặt đạt được, những tồn tại, xác định nguyên nhân và giải pháp thực hiện. Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của thành phố năm 2023, bảo đảm khả thi, hiệu quả. Sở cũng sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền và tham mưu các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện.
Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 4, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la Mỹ, bằng 82,1% so với cùng kỳ. Trong tổng vốn đăng ký, vốn đầu tư mới và góp vốn mua cổ phần đã tăng trở lại so với cùng kỳ. Tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước thu hút được 750 dự án vốn FDI đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư FDI đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm. Kết thúc tuần giao dịch ngày 20 tháng 4, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 495 đến 500 đô la Mỹ trên một tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021 và tăng từ mức 465 đến 470 đô la Mỹ cách đây một tuần. Theo các thương nhân, vụ thu hoạch đông xuân, vụ thu hoạch lớn nhất trong năm của Việt Nam đã kết thúc. Tuy nhiên, nhu cầu đối với gạo Việt Nam vẫn mạnh, trong khi nguồn cung trong nước đang xuống thấp.
Những lùm xùm liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thời gian gần đây, trong đó có việc các nhân viên ngân hàng tư vấn sai hay ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, đang gây bức xúc trong dư luận. Trước thực tế này, chiều ngày hôm qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có buổi chia sẻ thông tin với giới truyền thông về thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm là một sản phẩm tốt vì khía cạnh bảo hiểm và kiểm soát rủi ro hay sự an toàn hoặc an tâm cho tương lai, khó hoặc không thể kiểm soát. Ở các nước phát triển, nhiều người dân có bảo hiểm nhân thọ và 70% trong số này tham gia qua kênh bảo hiểm qua kênh ngân hàng vì đây là nơi đang nắm giữ tiền của khách hàng, am hiểu rõ khách hàng. Tuy nhiên, thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cho thấy các đại lý bảo hiểm, một số nhân viên ngân hàng không được đào tạo bài bản và bị áp lực bởi chỉ tiêu đã tư vấn sai bản chất bảo hiểm hoặc ép khách hàng tham gia bảo hiểm khi vay vốn đã tạo ra ác cảm với người tham gia bảo hiểm, dẫn đến những vụ lùm xùm trong những tháng đầu năm 2023. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 730.000 đại lý chính thức gồm cả tổ chức và cá nhân. Hiệp hội Bảo hiểm đã làm việc với doanh nghiệp và thống nhất nhiều giải pháp để lành mạnh thị trường. Theo đó, doanh nghiệp cam kết rà soát việc đào tạo, bảo đảm tuân thủ đúng chương trình đào tạo đại lý đã đăng ký với Bộ Tài chính, đồng thời đào tạo bổ sung để nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ nói về quyền lợi mà lờ đi rủi ro, mập mờ về sản phẩm, rất nhiều tư vấn viên bảo hiểm thay vì giải thích cho khách hàng hiểu rõ bản chất của sản phẩm thì chỉ tư vấn chỉ để ký được hợp đồng. Khách hàng vì tin tưởng tư vấn viên, chủ quan và không tìm hiểu kỹ các điều khoản và đặt bút ký. Đến khi có chuyện xảy ra, xem lại hợp đồng thì mới hoang mang với những điều khoản mà trước đó không biết có trong hợp đồng. Vậy là đi mắc núi, trở lại mắc rồng. Bỏ thì mất tiền mà tiếp tục thì ấm ức và lo lắng với cảm giác bị lừa, thế nhưng vẫn phải tham gia. Vậy làm thế nào để không rơi vào tình trạng này? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết ngay sau đây.
Qua một người quen, chị Võ Thị Thu ở Hà Nội mua gói hợp đồng bảo hiểm 5 năm của công ty Aviva với mức phí 54 triệu một năm. Sau 3 năm, chị đã đóng 162 triệu đồng. Tuy nhiên, chị bị dừng đóng sau năm thứ 3 do tin tưởng và nộp tiền hợp đồng bảo hiểm cho tư vấn viên. Chị Thu không được công ty bảo hiểm thông báo về việc này. Do đó, chị Thu đã phải chấm dứt hợp đồng và không tham gia bảo hiểm nữa. Những ồn ào của diễn viên Ngọc Lan vừa qua khiến chị nhớ lại thời gian mua gói hợp đồng của mình. Chị Thu tâm sự, khi xem lại hợp đồng thì tá hỏa thời hạn đóng phí hợp đồng bảo hiểm là 10 năm, chứ không phải là 5 năm như trao đổi ban đầu với người tư vấn bảo hiểm.
3 năm mình đã đóng cho công ty bảo hiểm, nhưng mình đang muốn thắc mắc một cái là tại sao tư vấn viên dừng hợp đồng bảo hiểm của mình mà không thông báo tới số điện thoại mình đã đăng ký. Cái đấy là cái bảo hiểm phải chịu trách nhiệm với mình. Đến khi mình đã làm đơn trong vòng 1 năm thì công ty không có một cái câu trả lời nào thích đáng. Và mình đã đành phải chấm dứt hợp đồng và không tham gia bảo hiểm nữa. Thì mình đóng là 162 triệu mấy trăm nghìn đấy. Thì khi rút về mình được 57 triệu mấy trăm đồng.
Đa số người mua đều mắc phải lỗi không đọc kỹ hợp đồng bởi những người tư vấn thường là người thân quen nên tin tưởng trước những lời tư vấn theo hướng hoàn toàn có lợi cho người mua mà không nhắc gì đến rủi ro mà người mua có thể gặp phải.
Và một cái tập hợp đồng của nó rất chi là dày. Nếu để cho mình mà đọc chắc là cả ngày mình không đọc hết cái tập bảo hiểm. Mà mình đọc mình cũng không hiểu. Tại vì nếu như người ta lại nắm đằng chui thì mình rất khó mà mình lật lại. Và đến khi khách hàng đã rơi vào cái tình huống bị tư vấn viên lừa, nhưng mà công ty bảo hiểm không có một chút trách nhiệm nào để giải quyết cho khách hàng cả.
Từ lúc cái vụ lùm xùm đấy xảy ra thì tôi cảm thấy rất hoang mang, bởi vì là làm lụng chất chiêu tiết kiệm được gần đấy số tiền rồi, bây giờ đóng xong rồi biết đâu họ lại không trả thì mình cũng dở, thật sự là rất hoang mang.
Theo luật sư Dương Đức Thắng, phó giám đốc công ty luật My Way, các quy định về trách nhiệm vai trò của đại lý bán bảo hiểm, công ty bảo hiểm đều được quy định trong luật tương đối rõ ràng. Song cái bẫy lớn nhất là thời hạn đóng phí và thời hạn bảo hiểm, mà khi mua, đa số người mua không để ý hoặc không hiểu. Nhiều người hoang mang khi thời hạn hợp đồng lên đến 40 năm, 60 năm hay 74 năm, như trường hợp của diễn viên Ngọc Lan gây xôn xao thời gian vừa qua. Luật sư Dương Đức Thắng cho biết, với một hợp đồng dân sự, trách nhiệm của người mua là đọc kỹ hợp đồng và sau khi đã đặt bút ký là phải chịu trách nhiệm với nội dung của hợp đồng đó. Nếu không đọc kỹ, sai là trách nhiệm của người mua. Nhiều người đặt bút ký hợp đồng khi chưa hiểu, phần lớn do tin vào người tư vấn bảo hiểm và với những người bán bảo hiểm thì mục đích của họ là ký được hợp đồng. Nhiều người tư vấn bảo hiểm thiếu trách nhiệm, không có tâm, thiếu đạo đức trong kinh doanh, không tư vấn đầy đủ cả quyền lợi và rủi ro. Như vậy là lừa đảo khách hàng.
Khách hàng cũng có quyền là đơn khiếu nại đến công ty bảo hiểm, có quyền khởi kiện đối với người tư vấn viên về cái việc là tư vấn không đúng dẫn đến là không được thanh toán quyền lợi bảo hiểm để cơ quan tòa án xem xét giải quyết vụ việc. Và nếu trong cái trường hợp mà có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm thì khách hàng hoặc cả công ty bảo hiểm cũng có quyền tố cáo đối với tư vấn viên trong việc là trục lợi bảo hiểm.
Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đang soạn thảo thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có đề xuất toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên, tổ chức tín dụng phải được ghi âm và lưu lại ít nhất 5 năm và thêm nhiều quy định khác theo hướng làm rõ trách nhiệm của ngân hàng, của công ty bảo hiểm. Việc đưa ra quy định để khắc phục các vấn đề của thị trường là cần thiết. Tuy nhiên, những nội dung của quy định này chưa thực sự rõ ràng và rất khó để áp dụng trên thực tế. Khách hàng cần phải tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách đọc kỹ hợp đồng, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các điều khoản hoặc nhờ tới những cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm, có chuyên môn về luật pháp để tư vấn. Nếu chưa hiểu rõ những yếu tố cơ bản này thì không nên đặt bút ký vào hợp đồng. Với thời gian quy định là 21 ngày cân nhắc, khách hàng có thể thay đổi quyết định tiếp tục hay không tiếp tục hợp đồng bảo hiểm. Trong khoảng thời gian này, người mua bảo hiểm cần phải tìm hiểu kỹ để sáng suốt đưa ra quyết định nên hay không nên tham gia gói bảo hiểm, tránh trường hợp gặp phải những ấm ức, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Theo cũng giờ, mà bỏ thì mất hết tiền đã đóng.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng 4 này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Những thông tin văn hóa sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tối qua, phần đầu của vở kịch của tác giả Ketep Yasin, Người đi dép cao su, cuộc trình diễn lịch sử đấu tranh của dân tộc bằng nghệ thuật sân khấu đã được công diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật hợp tác giữa Nhà hát kịch Việt Nam và Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria. Phát biểu tại buổi công diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam bày tỏ tự hào khi đơn vị lần đầu tiên dàn dựng vở kịch Người đi dép cao su tại Việt Nam, qua đó đóng góp tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Algeria. Sau đêm công diễn, vào ngày 19 tháng 5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật Người đi dép cao su sẽ biểu diễn tại Nhà hát kịch Việt Nam. Dự kiến chương trình sẽ được đưa đến nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời mong muốn lưu diễn tại Algeria và nhiều quốc gia trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, rất đông du khách thập phương về dự lễ hội Chùa Thầy, huyện Quốc Oai để được khám phá điểm du lịch quốc gia đặc biệt, hòa mình vào không gian mang đậm nét văn hóa xứ Đoài.
Lễ hội Chùa Thầy không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân xứ Đoài mà còn tuyên truyền quảng bá cho du khách thập phương tưởng nhớ đến công lao vị thiền sư Từ Đạo Hạnh, một vị cao tăng thời Lý thế kỷ 11 đã từng tu hành ở đây và chữa bệnh cho dân nghèo trong vùng, đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, từng bước khai thác những tiềm năng và giá trị văn hóa nghệ thuật của quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy. Đặc biệt, các hoạt động phát huy giá trị di tích Chùa Thầy sẽ được gắn kết với khu du lịch Tuần Châu, Đỉnh So, tạo thành chuỗi điểm đến hấp dẫn trên địa bàn huyện Quốc Oai. Điểm nhấn cho công tác tổ chức lễ hội Chùa Thầy năm nay là bên cạnh việc tổ chức các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, tất cả các hoạt động dịch vụ được bố trí ra ngoài khuôn viên di tích, đảm bảo tính tôn nghiêm, tạo thuận lợi cho du khách thập phương về dự. Thành phố phối hợp tổ chức chương trình hành trình du lịch văn hóa lịch sử Chùa Thầy Quốc Oai và công bố điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách. Đây là dịp để huyện Quốc Oai giới thiệu nét văn hóa truyền thống và các danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch của huyện. Ông Vũ Văn Hán, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai cho biết.
Lễ hội Chùa Thầy năm 2023 phải nói là có một cái sự bứt phá ở góc độ lãnh đạo về đường hướng cho cái việc xúc tiến quảng bá để đẩy mạnh cái ngành công nghiệp du lịch của huyện. Và đây nó là một trong những cái đầu mối để tiếp nối cho cái chuỗi các hoạt động du lịch và kết nối xứng tầm với một cái điểm du lịch của Hà Nội. Bên cạnh đó là đẩy mạnh cái việc quảng bá các sản phẩm ô cốp, những cái đặc sản, những cái nền kinh tế của huyện. Thông qua đó nó hòa quyện giữa kinh tế văn hóa. Nhân dân về đây có thể được thưởng thức những sản vật của Quốc Oai, giới thiệu với bạn bè, du khách về những sản vật Quốc Oai. Từ đó nó tạo cái điều kiện kích cầu kinh tế của huyện phát triển. Và đặc biệt là phối hợp với Tuần Châu để tạo nên một cái chuỗi du lịch khép kín.
Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, Công an huyện Quốc Oai đã phân công lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông, thường trực ở các khu vực tổ chức trò chơi dân gian, tạo cho du khách đến tham quan được hưởng chọn những hoạt động mang đậm nét văn hóa. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phong cách phục vụ du khách được bảo đảm. Bà Đôn Thị Thương, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Không những chúng tôi ở đây bán hàng mà tất cả trong các kênh thông tin đại chúng đều tuyên truyền những cái lề lép văn minh giao tiếp ứng xử. Thì chúng tôi cũng muốn được tất cả mọi người dân biết đến các sản phẩm của chúng tôi. Và cũng nhân dịp lễ hội này chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả với khách đã tin tưởng và ủng hộ cho sản phẩm của chúng tôi để cơ sở chúng tôi ngày càng được bay cao bay xa hơn nữa.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, có rất nhiều hoạt động nhằm quảng bá những giá trị văn hóa phi vật thể của huyện Quốc Oai như hát tuồng Dương Cốc, hát chèo Đại Thành, hát du Liệp Tuyết, nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đặc sắc mà sân khấu biểu diễn ở ngày trước Thủy Đình. Lễ hội cũng là dịp để huyện Quốc Oai quảng bá các sản phẩm làng nghề của các địa phương trên địa bàn huyện đến với du khách. Ông Trần Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cho biết.
Tôi cũng đã huy động tất cả các chủ thể chương trình ô cốp và các làng nghề và đặc biệt là những sản phẩm truyền thống của huyện để tham gia trưng bày giới thiệu những sản phẩm và đi đôi với cái hành trình văn hóa du lịch của huyện Quốc Oai. Thì chúng tôi cũng đã mời tất cả các chủ thể ô cốp và các tiềm năng và các làng nghề để lên để trao đổi tuyên truyền để có những cái sản phẩm tốt nhất của đặc trưng của Quốc Oai để trưng bày giới thiệu cái sản phẩm đối với để cho bà con nhân dân huyện và đặc biệt là thành phố trung ương và các huyện bạn để biết được những sản phẩm truyền thống của huyện Quốc Oai gắn liền với những sản phẩm của quê hương. Thì có những sản phẩm đặc trưng như vậy chúng tôi cố gắng là phát huy được những sản phẩm trưng bày và giới thiệu cho bà con.
Lễ hội chùa Thầy nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, đồng thời kết nối khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô, từng bước đưa di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh thân thiện, hấp dẫn du khách.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, tạp chí The Travel Canada đã liệt kê 10 điểm đến tuyệt vời nhất tại khu vực châu Á cho du khách trên thế giới có thể lựa chọn tham quan và trải nghiệm. Trong đó, Việt Nam xếp vị trí thứ 5 và được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ như Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha Kẻ Bàng, những bãi biển tuyệt đẹp mà còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử văn hóa hàng thế kỷ.
Dù đã bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau dịch, nhưng thực trạng nguồn nhân lực thiếu về số lượng, yếu về chất lượng vẫn luôn là điểm nghẽn đối với du lịch. Bài toán nhân lực ngành du lịch càng trở nên nóng hơn bao giờ hết trong bối cảnh các địa phương đang bước vào mùa cao điểm nhân dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thống kê hiện ngành du lịch cần khoảng 485.000 lao động trong cơ sở lưu trú du lịch với công suất trên 70%. Do đó, đào tạo và đào tạo lại được xem là chìa khóa then chốt để khôi phục mạnh mẽ du lịch sau đại dịch. Tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, thời gian vừa qua, nhà trường đã chủ động đa dạng hóa các chương trình lẫn hình thức đào tạo. Thay vì bó hẹp trong lớp học, giờ đây các buổi thực hành được đưa xuống doanh nghiệp, sinh viên có thêm kỹ năng, được trả lương khi thực tập, còn doanh nghiệp có thêm nguồn lao động có tay nghề. Rõ ràng để ngành du lịch đi được đường dài thì rất cần cái bắt tay chặt chẽ giữa ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Việt Nam đặt mục tiêu trong năm nay sẽ đón 8 triệu lượt khách quốc tế và hơn 102 triệu lượt khách nội địa. Dù còn nhiều thách thức, song điều này cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các lao động trong ngành công nghiệp không khói này.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng cường 28 xe buýt phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Các xe tăng cường sẽ được phân bổ trên 23 tuyến, tương đương với 56 lượt xe tăng cường. Dự kiến lượng khách đi xe buýt vào các đợt trước và sau kỳ nghỉ lễ ngày 28-29 tháng 4 và ngày 3 tháng 5 năm 2023 sẽ tăng cao gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với các dịp cuối tuần. Cụ thể, trước và sau dịp nghỉ lễ chiều ngày 28 tháng 4, sáng ngày 29 tháng 4 và ngày 3 tháng 5, lưu lượng hành khách tập trung nhiều trên các tuyến xe buýt có điểm đầu cuối, lộ trình kết nối với các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa hoặc các trạm trung chuyển lớn Long Biên, Cầu Giấy, Nhổn. trên địa bàn thành phố. Trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, lưu lượng hành khách tập trung nhiều trên các tuyến buýt kết nối với các khu vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cảnh sát trật tự thành phố Hà Nội lên kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm tra, đứng chốt tại các tuyến đường chính ra vào nội đô.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và Ban An toàn Giao thông các quận huyện thị xã và các cơ quan liên quan tăng cường các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, các lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng yếu, tăng cường lực lượng đảm bảo giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Đại úy Hoàng Minh Trường, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện theo cái chỉ huy chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông. Tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cũng như là bố trí lực lượng từ sớm, từ 6 giờ sáng cho đến 24 giờ đêm. Và ngoài ra thì còn có cả các tổ tuần tra sau 24 giờ đêm, sau 12 giờ đêm đến tận 6 giờ sáng. Luôn luôn là đảm bảo là có lực lượng phân luồng chỉ huy điều khiển giao thông ở ngoài đường để có thể xử lý được tất cả những tình huống diễn biến phức tạp về lưu lượng phương tiện giao thông có thể đột xuất gia tăng trong cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này.
Thiếu tá Chu Đức Thủy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Thất cho biết, thực hiện chỉ đạo từ thành phố và Công an huyện Thạch Thất đã lên kế hoạch tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Thiếu tá Thủy cho biết thêm.
Thì là đến cái ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thì đội đã họp cấp ủy và họp đội là làm một báo cáo đề xuất xin trực 50% quân số để đảm bảo các tuyến đường liên tục là được thông suốt, và hai là tuần tra kiểm soát làm sao để cho thông suốt cho người dân được nghỉ, là được đi lại thuận tiện nhất, không được để tránh cái ùn tắc giao thông. Cái thứ ba là thường trực tai nạn liên tục 24/24 để đảm bảo những cái xảy ra va chạm nó không đang có mà dẫn đến ùn tắc giao thông.
Cùng với cảnh sát giao thông, Ban chỉ đạo 197 các quận huyện thị xã cũng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ngoài việc xử lý xe dừng đỗ gây mất mỹ quan trên các tuyến phố trung tâm, việc dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường cũng nằm trong kế hoạch ra quân. Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Sơn Tây cho biết.
Nghỉ lễ tới đây thì kỳ nghỉ lễ nó dài thì phòng cũng tham mưu thị xã tiếp tục chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như các đơn vị xã phường triển khai thực hiện, tiếp tục duy trì thực hiện trật tự đô thị và ra quân của 197. Thì trong các cái ngày nghỉ lễ dài đây thì tạm dừng thi công và hạn chế không đào hè đường trong cái thời gian nghỉ lễ để phục vụ cái nghỉ lễ của bà con, và đặc biệt là trong ấy nó có tuyến phố đi bộ thì cũng tiếp tục duy trì để đảm bảo phục vụ các du khách cũng như là các người dân trên địa bàn thị xã.
Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, trên hết là ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông vẫn là yếu tố quyết định để tai nạn giao thông không xảy ra, nhằm bảo vệ chính tính mạng của người tham gia giao thông và tính mạng người khác để mọi người đều được hưởng một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Để khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống văn hiến của thủ đô, thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Một trong những nội dung hoạt động của phong trào thi đua Người tốt việc tốt được Sở Y tế Hà Nội đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh, quản lý bệnh nhân, giảm chi phí và thời gian chờ đợi, tiến tới áp dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành theo mô hình cơ quan điện tử. Vận động, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các đơn vị trong toàn ngành tổ chức đợt thi đua cao điểm theo tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, của đơn vị trong năm 2023.
Nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện. hai bên cơ quan sẽ tạo nhóm Zalo đầu mối để kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh thuộc trách nhiệm của các bên khi nhận được thông tin phản ánh của người dân trong quá trình khai thác sử dụng dịch vụ công. Phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyên truyền phát tờ rơi hướng dẫn đổi giấy phép lái xe trực tuyến cho người dân đến khám sức khỏe lái xe, kịp thời khắc phục xử lý lỗi phát sinh trong quá trình người dân khai thác sử dụng dịch vụ này trên cổng dịch vụ công quốc gia liên quan đến trách nhiệm phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Sáng nay, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn tại xã Tứ Hiệp. Cụ thể, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ nổ tại quán bán đồ ăn thuộc khu IEC, xã Tứ Hiệp. Hậu quả sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng mái che hiên của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản. Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh. Ban đầu nhận định do quán ăn sử dụng bình ga nấu nướng đã gây ra sự cố đáng tiếc nói trên.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4, trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã tham gia chủ trì phiên họp kỷ niệm Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, ông Kasapa Korosi bày tỏ quan ngại trước tác động của phát triển kinh tế, tình trạng sản xuất và tiêu thụ không bền vững với khả năng tái tạo của trái đất. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh sự giảm tác động lên môi trường, tôn trọng giới hạn sinh học, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và hệ sinh thái, đồng thời tìm kiếm các giải pháp mới.
Các quốc gia đã tái khẳng định sự quan tâm và cam kết tăng cường bảo vệ trái đất, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống sinh học toàn cầu, đa dạng sinh học và thúc đẩy sự hài hòa với thiên nhiên và trái đất, qua đó thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hướng tới một thế giới bền vững hơn.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ trong 6 ngày nhằm tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương. Nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ là tăng cường hiệu quả thực tế của răn đe hạt nhân mở rộng, trong đó Washington cam kết bảo vệ Seoul và cung cấp vũ khí hạt nhân khi xảy ra mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Theo chương trình, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 26 tháng 4.
Người dân ở phía tây đảo Sumatra của Indonesia đã sơ tán khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra sáng sớm hôm nay, gây ra cảnh báo sóng thần trong khoảng 2 giờ. Người dân ở Padang, thủ phủ của Tây Sumatra, đã dùng xe mô tô đi sơ tán tới khu vực an toàn. Cảnh báo sóng thần yêu cầu chính quyền địa phương ngay lập tức hướng dẫn cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng di chuyển ra khỏi bờ biển. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.
Hôm qua, một máy bay của quân đội Đức đã chở 311 người sơ tán khỏi Sudan đã hạ cánh xuống Berlin, trong khi nhiều quốc gia đang chạy đua với thời gian để sơ tán công dân của mình khỏi Sudan, trong khi lệnh ngừng bắn mong manh đang được duy trì ở thủ đô Khartoum. Công dân Hàn Quốc cũng đã bắt đầu sơ tán khỏi Sudan và ngày hôm qua họ đã đến Ả Rập Xê Út, điểm dừng chân tạm thời trước khi trở về quê hương. Khoảng 500 người Ấn Độ đang chờ sơ tán khỏi Sudan. Ấn Độ cũng đang cử một tàu hải quân đến cảng Sudan và hai máy bay quân sự như một phần công tác chuẩn bị và khuyến cáo người dân tránh những rủi ro không cần thiết.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau cuộc chạm trán với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ hai với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Jouzier tiếp tục có những sự thử nghiệm trong đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu không mấy ấn tượng trong hiệp 1 và để thủng lưới ở phút 43 sau pha làm bàn của Khánh Duy bên phía câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Sang hiệp 2, thế trận của U22 Việt Nam được cải thiện hơn nhiều với những sự điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Jouzier. Tuy nhiên, đội chủ nhà câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã thi đấu tập trung và bảo toàn được tỷ số trận đấu. Chung cuộc, U22 Việt Nam thua 0-1. Đây là trận thua thứ hai của U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32. Hôm 21 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Jouzier đã để thua 2-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, ngày mai 26 tháng 4, toàn đội sang Campuchia và bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Jouzier đã loại 7 cầu thủ bao gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Đức Việt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Trần Văn Thắng, Nguyễn Nam Trường, câu lạc bộ Hòa Bình, Hà Văn Phương, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Phạm Đình Duy, câu lạc bộ Đà Nẵng và Nguyễn Hữu Nam, câu lạc bộ PVF CAND. Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu diễn ra một ngày, huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ phải loại thêm 3 cầu thủ và giữ lại một thủ môn dự phòng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng vùng núi phía Bắc trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi phía Bắc phổ biến từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.